Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời thuyết pháp sáng hôm nay ở tại giảng đường chùa Xá Lợi do Hòa thượng Thiện Tâm. Nhưng Hòa thượng Thiện Tâm bị bệnh cho nên Hòa thượng nhờ chúng tôi đến đây để thuyết thay thế. Trong khi thuyết giảng có điều chi sơ sót, xin toàn thể quý vị niệm tình hoan hỷ cho. Hôm nay chúng tôi xin giảng đề tài về quả báo của Sa Môn. Cái từ Sa Môn á, tiếng Phạn gọi là Samana, tức là Sa Môn. Sa Môn có nghĩa là cái người sống một cái đời sống viễn ly. Sa Môn có nghĩa là đầu tròn áo vuông. Sa Môn có nghĩa là cái người xuất gia, gọi là Sa Môn. Chứ không phải là sa đó là cát, mà môn là cửa. Mà nếu mà định nghĩa mà sa đó là cát mà môn là cửa đó, sa môn là cửa cát đó, là không được. Nhưng mà vậy mà cũng có một cái quyển từ điển mà chúng tôi đọc, chúng tôi thấy là sa môn là định nghĩa là cửa cát. Sa đó là cát, môn là cửa. Tức là sa môn á, sa môn là cái người mà bỏ gia đình mà thực tập cái đời sống viễn ly, thực tập cái đời sống gọi là ly dục, ly bất thiện pháp. Cái đó gọi là sa môn. Sa môn có nghĩa là cái người đó thực hành giới định tuệ, thì cái đó gọi là sa môn. Ở trong kinh Trường Bộ của do Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch á, thì ở trong cái quyển bài kinh số 2 có đề cập đến quả báo của Sa Môn. Ở trong nội dung của cái bài kinh này đó là có kể lại một cái giai thoại sau khi mà vua A Xà Thế bách chiến bách thắng, tức là đảo chánh cái người cha của mình, giết cái người cha của mình để cướp đoạt ngai vàng. Bây giờ quý vị mà đi hành hương ở bên Ấn Độ á, quý vị mà đi thăm cái núi Kỳ Xà Quật, quý vị vẫn còn thấy một cái nhà tù mà A Xà Thế giam cha của mình ở trong cái nhà tù đó. Mà cái nhà tù đó lại là bây giờ vẫn còn. Và cái nhà tù đó là A Xà Thế ở trong cái ngục tù, nhưng mà ngó lên ở trên cái núi Kỳ Xà Quật, tức là núi Kinh Kênh. Vua Bình Sa Dương á, là bị con bất hiếu giam cầm ở trong tù. Nhưng mà cái tâm hồn của vua đó thì luôn luôn lúc nào, mặc dù là ở trong tù, nhưng mà tâm của nhà vua đó thì hướng lên cái núi Kỳ Xà Quật. Tại vì cái núi Kỳ Xà Quật là nơi Đức Phật Ngài cư ngụ, cho nên tâm của vua đó thì không ở tù. Thì khi mà vua A Xà Thế là bách chiến bách thắng, hại cha xong rồi là cướp đoạt ngai vàng, rồi lại là hưởng thụ cái sự vinh hoa phú quý. Thì một cái hôm đó đó là cái nhằm một cái ngày trăng sáng, tức là rằm tháng tư, thì vua A Xà Thế mới nhìn cái dần trăng sáng đó, vua mới nghĩ là cảnh vật nên thơ, trăng sáng, bây giờ ta muốn đi tìm cái sự thanh tịnh. Bao nhiêu ngày tháng đã bôn ba cuộc đời thiện ác, tranh giành cướp đoạt, để rồi bây giờ là mình được ngày hôm nay. Thì bây giờ vua nhìn cái mặt trăng mà vua lại muốn mình phải sửa đổi. Đấy, thì bắt đầu vua mới ngồi xung quanh với bá quan chào thần văn võ đó. Thì vua A Xà Thế nói là các khanh á, hôm nay là cái dần trăng sáng đẹp, đại dương là muốn đi tìm một cái vị giáo chủ nào ở trong cái Dương Xá Thành để mà đi tìm cái sự bình an của tâm hồn. Thì những cái người mà bá quan chào thần văn võ của vua A Xà Thế đó, ở trong đó là họ có nhiều cái thầy của mình. À, thì có một ông quen thì ông nói bây giờ thì nếu mà ngài muốn vậy đó thì ngài phải đi lại là Purata Kassapa. Rồi có ông khác thì ông nói bây giờ ngài đi lại Ní Ganh Thá Na Tát Bú Tát. Đó là những người ở trong bá quan chào thần văn võ, trong đó là đi giới thiệu 6 cái vị giáo chủ nổi tiếng của Ấn Độ thời đó. Mà 6 cái vị giáo chủ đó lại nằm ở trên cái địa bàn của cái nước Ma Kiệt Đà. Rồi cuối cùng còn cái ông Chi Quá Cá. Ông Chi Quá Cá tức là cái ông mà bác sĩ cho Đức Phật. Thì cái ông bác sĩ Chi Quá Cá này lại là ông cũng có một cái giường sồi của ông ở gần cái núi Kỳ Xà Quật. Cho nên quý vị mà đi hành hương mà đến cái núi Kỳ Xà Quật cũng có cái gọi là cái giường sồi của ông bác sĩ Chi Quá Cá. Mà cái vườn sồi này ông cũng hiến cúng cho Đức Phật. Mà bây giờ cái vườn sồi đó cũng còn một cái di tích ở tại đó. Thì cái ông vua Chà Thế ông nói vậy chứ tại sao Chi Quá Cá lại không có ý kiến gì hết. Tại vì ông Chi Quá Cá này ông thấy mấy ông kia là ông giới thiệu thầy của mình ngon lành quá rồi, thấy giới thiệu nhiều quá rồi, thôi giờ lẽ mình giới thiệu thầy của mình là Phật Thích Ca nữa thì biết ông vua chắc ông cũng nhức đầu lắm. Ông giờ ông muốn đi tìm một cái vị nương tựa tinh thần, mà bây giờ là ông thì kêu qua ông giáo chủ Cách Sáp Bá, ông thì kêu qua giáo chủ Ní Ganh Thá, còn ông thì kêu vua thì đến là đến tìm nương tựa ở nơi cái đạo Lõ Thể, còn ông thì kêu là vua A Xà Thế đi tìm nương tựa nơi cái đạo gọi là Thợ Bò, rồi ông thì kêu vua thì đi tìm đi nương tựa nơi cái đạo Thần Cây. Cho nên ông Chi Quá Cá ông thấy sao thôi nhiều quá, rồi giờ thì thôi ông cũng làm thinh. Mà chính cái làm thinh của ông Chi Quá Cá đó là một cái điểm mà để cho vua A Xà Thế. Thì vua A Xà Thế nói tại sao Chi Quá Cá lại làm thinh, không giới thiệu. Thì ông Chi Quá Cá ông nếu mà chẩm mà cho phép á thì hạ thần sẽ giới thiệu là Đức Phật Tổ Thích Ca ngài hiện đang ở trên cái núi Kỳ Xà Quật, mà ngài ở dưới một cái đám đông là 1250 vị tỳ kheo. Ngài được Đức Phật Thích Ca đó là được quần chúng ở trong cái thành Ra Chá Giá Há được tôn vinh đó là Ngài là một cái bậc chí tôn. Ngài có 10 hồng danh và Ngài là cái bậc thiên nhân sư. Ngài có cái khả năng tức là chuyển hóa được cái tâm hồn của chúng sinh rất là cao. Thì vua A Xà Thế nghe như vậy đó, cho nên vua đồng ý đi viếng Phật Thích Ca. Đi ngay trong đêm đó thì vua mới cho cận vệ là chuẩn bị 500 cái con voi cái, và chuẩn bị một cái con voi gọi là bách chiến bách thắng, mà vua đi con voi đó, mà một cái đoàn tùy tùng mà đi rất là đông. Nhưng mà khi mà đi đến cái núi Kỳ Xà Quật á, thì ở dưới chân núi đó thì tất cả đều dừng lại. Thì vua và chi quá cá đó và một số cận vệ đó thì bắt đầu lộ bộ lên núi. Mà quý vị tưởng là từ ở dưới chân núi á, mà đi lên ở trên á thì rất là xa. Chúng tôi có từng đi Ấn Độ, có từng leo núi Kỳ Xà Quật, cho nên là thấy là đường đi ngày xưa không biết như thế nào, nhưng mà cái sự thật rất là vất vả. Mà cái con đường mà vua A Xà Thế mà đi lên ở trên cái núi đó, bây giờ ở bên Ấn Độ là cũng làm cái con đường đó nó rất là đẹp, giống như là kỷ niệm. Bắt đầu khi mà đi lên núi mà gần đến cái chỗ mà Phật ngự rồi đó, là ông vua A Xà Thế ông nghe sao mà nó im lặng quá. Ông mới nghĩ trong bụng là Đức Phật Tổ Thích Ca đó mà Ngài ngự ở trên cái núi này, mà mình đi gần tới cái chỗ Ngài ngự rồi mà không có nghe một tiếng ho, không có nghe một tiếng thằng hắn, thì ông vua bắt đầu tự nhiên cái ông sợ. Ông mới xây qua Chi Quá Cá, thần y Chi Quá Cá, ông nói là nhà ngươi có gạt ta không, nhà ngươi có phản ta hay không, nhà ngươi có dẫn ta để mà nộp cho kẻ thù hay không, sao mà nhà ngươi giới thiệu Đức Phật Tổ Thích Ca mà Ngài ở trên cái núi này với một cái đồ chúng là 1250 vị tỳ kheo, mà sao mà đi tới đây mà không có nghe tiếng tằng hắn, không nghe tiếng ho, vậy nhà ngươi có gạt ta không? Thì thần y Chi Quá Cá nói là đại vương cứ an tâm, sắp đến cái chỗ Đức Phật Tổ Thích Ca rồi, Ngài ở một cái chồi lá đó có một cái ánh đèn leo lét, Ngài ở đó với 1250 vị tỳ kheo, còn hạ thần đó thì không có phản Ngài đâu, Ngài cứ an tâm. Là ông đi lên, ông lên đó thì vua đi tới cái nơi Đức Phật rồi đó, thì A Xà Thế đó thì mới chào đảnh lễ Đức Phật và ngồi một bên. Vua A Xà Thế mới bắt đầu xin phép Đức Phật được hỏi một vấn đề quan trọng mà vua đã băn khoăn đã từ lâu. Vua mới nói là bạch Đức Thế Tôn á, là ở ngoài cuộc sống đó thì có những cái người mà họ làm nghề, chẳng hạn như họ làm thợ mộc, họ làm công chức, hay là họ làm cái nghề này nghề nọ, mà cái lợi nhuận của cái nghề của họ đó là có cái đồng tiền để mà nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con, lo cuộc sống. Như vậy thì đại vương có thể xin Ngài đó, Ngài có thể là cho con biết là cái cái lợi ích hiện tiền của sa môn là cái gì? Lợi ích hiện tiền của sa môn là cái gì? Đức Phật ngài mới nói là đại dương. Câu hỏi này là đại dương có hỏi những cái vị giáo chủ khác hay chưa? Thì vua A Xà Thế mới nói là bạch Đức Thế Tôn, là con đã có hỏi những cái vị giáo chủ khác, nhưng mà những cái vị giáo chủ khác đó lại là con hỏi cái lợi ích hiện tiền của sa môn, mà những cái vị giáo chủ khác đó lại trả lời và giới thiệu cái học thuyết của mình. Giống như là con muốn tìm hiểu cái trái xoài, mà các vị kia đó thì giải thích trái mít. Con muốn tìm hiểu cái thiết thực cái quả báo của sa môn là cái gì, thì các vị kia lại giới thiệu cái học thuyết của mình. Thì Đức Phật ngài mới nói là đại dương, bây giờ ở ví giống như là ở trong một cái vương quốc của đại dương á, mà có một cái người đó họ là nô bộc, tức là cái giai cấp thủ đà la. Mà bây giờ lại là cái đời sống của họ nó khó khăn, rồi họ đi làm thuê làm mướn, rồi bây giờ là họ hiểu được cái đạo lý, bây giờ họ đi xuất gia. Thì cái người nô bộc đó là sống với đại dương, mà đại có tình có nghĩa, những cái công việc mà đại dương giao thì họ làm tích cực, nhưng mà cái hưởng cái quyền lợi đó thì nó lại thì đại dương hưởng khác, cái người nô bộc hưởng khác. Thì một ngày nào đó cái người nô bộc đó họ mới nghĩ đại dương cũng là con người, họ cũng là con người, mà tại sao thì lại cái quyền lợi hưởng nó không giống nhau. Cho nên là họ càng nghĩ, thì cho nên ở một chừng mực nào đó thì cái người đó họ bắt đầu họ hiểu được một cái tôn giáo này một cái tôn giáo nọ đó, họ đi xuất gia, họ chọn cái đời sống sa môn. Thì nếu mà trường hợp mà đại dương gặp một cái người nào đó đó, thì đại dương có cản cái người mà chọn cái đời sống sa môn hay không? Thì vua A Xà Thế nói là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà một cái người nào mà có tình có nghĩa với con mà bây giờ họ đi xuất gia, thì con sẽ sẵn sàng ủng hộ, sẵn sàng tạo điều kiện cho họ xuất gia, sẵn sàng để mà cúng dường tứ vật dụng, hỗ trợ cái đời sống tu niệm của họ. Thì Đức Phật ngài nói này đại dương, đó là cái quả báo của sa môn. Tại sao? Tại vì Đức Phật ngài đã nêu lên vấn đề này là tại vì bên Ấn Độ đó, quý vị biết là nó có nhiều giai cấp, cho nên là quý vị mà thấy ở trên tivi truyền hình là thấy là Ấn Độ là cái xứ nghèo, nhưng mà thực ra nó là tại vì nó quay những cái cảnh mà nghèo, nhưng mà Ấn Độ á ở một chừng mực nào đó cũng không nghèo. Tại sao? Tại vì á ở chỗ nào mà có một cái khu vực mà của cái người giàu ở đó, thì ở đó cũng có một cái số nhà gọi là một dãy nhà gọi là lụp xụp, bên mình nó gọi là ổ chuột, nhà ổ chuột. Nghèo thiệt là nghèo. Đây chi những cái người này đó, những cái người này lại là phục vụ cho những cái người giàu. Cho nên là quý vị đi Ấn Độ thì lúc nào quý vị cũng thấy những cái nhà ổ chuột. Mà thậm chí quý vị biết không, là Ấn Độ mà đến cái mùa rét lạnh á, rét căm căm, mà những cái người này là họ ngủ ở ngoài đường, ngủ ngoài đường, mà họ ngủ cũng có tổ chức nữa quý vị. Họ rủ nhau khoảng chừng đâu cả trăm người, 50 người, 500 người, họ ngủ dài ở trên đường vậy đó, ngủ để mà tí mà có khủng bố thì có lực lượng. Họ ngủ đông thiệt là đông, mà đời sống của họ đó tham khổ lắm. Họ quấn ở trên người, họ mặc ở trong người đâu 2-3 cái áo cho họ quấn một cái mền, họ nằm họ ngủ. Cho nên mà đến khi mà ở bên Ấn Độ mà nó khí hậu mà nó thay đổi mà rét đó, cho nên nó chết những người. Quý vị thấy là Ấn Độ là rét mà chết người đó, là những cái người đó họ chết. Chứ mấy người trong nhà, mấy người già không bao giờ chết được. Năm rồi chúng tôi đi Ấn Độ á, chúng tôi ở bên một tháng, thì chúng tôi mới có một cái ông sư huynh cũng ở bển lâu lắm. Rồi có một sư cô khắc sĩ với một thầy Bắc Tông ở dưới Vĩnh Long á. Thì bốn huynh đệ chúng tôi á mới hùng tiền với nhau lại, mỗi người hùng $100. Thì lấy cái tiền này đó là đổi ra tiền ruby để mà mua mền. Tại cái mùa đó lúc đó là rét dữ lắm, mua mền và mua quà. Xong cái là tối khoảng chừng 9 giờ tối á, tụi tôi mới là thuê một chiếc xe taxi, để mền lên taxi để quà, bắt đầu mới chạy đi lại mấy cái khu ổ chuột á, mà rồi đi lại một cái đường nó đẹp lắm. Đường đó giống như là cái đường Lê Duẩn của mình, đường rất là đẹp. Mà mấy cái người mà họ ngủ bờ hơn bụi là họ lựa mấy cái đường đẹp họ ngủ. Lựa cái đường đẹp ngủ nha, chứ không phải là ngủ cái đường gọi là vô danh tiểu tốt đâu. Lựa cái đường đẹp, cái đường sang trọng, họ ngủ, họ quấn mền họ ngủ. Thì chúng tôi mới đi xe taxi đến thì mới bắt đầu đi xuống đó, bắt đầu mới khiều họ để phát mền cho họ. Thì họ ngủ mình dài, thiệt là dài cả cây số vậy đó. Mà mình khiều họ cái bắt đầu cái là họ báo tín hiệu là có Bồ Tát đến cho quà. Cho nên đó là họ ngồi vậy hết. Họ ngồi vậy hết á, xong á rồi bắt đầu á là chúng tôi mới đang phát á thì công an của bảo vệ an ninh của Ấn Độ á, họ chạy ngoài đường, họ thấy như vậy, họ thấy mấy ông nội này ăn mặc không giống ai hết. Tại bên Ấn Độ nhiều khi mình mặc y này, nhiều khi là họ cũng họ tưởng mình là cái dân tộc Khmer nào lại. Tại vì cái tôn giáo chính của họ là cái tôn giáo Bà La Môn, đạo Sích. Phật giáo mình là một cái thiểu số nhỏ, thiệt là nhỏ, rất là nhỏ, mà như là zero chấm á. Cho nên bắt đầu họ đứng lại là họ mới hỏi tụi tôi là làm cái gì. Thì chúng tôi nói là chúng tôi đi phát quà từ thiện. Tôi vừa nói phát quà từ thiện xong mà tôi lấy một cái bọc đồ tôi tặng cho mấy ông liền. Rồi cái ông mở quà đó, ông lật qua đặt lại xong cái ông lên xe ông chạy đi. Tụi tôi tiếp tục phát mời. Họ nằm cho tới cả một cây số như vậy đó. Thế chúng tôi phát đâu khoảng chừng nửa cây số cái là hết quà rồi. Hết quà bây giờ ta ngồi lên hết trơn rồi, bây giờ sao giờ? Thôi thì bây giờ phát hết xong rồi chúng tôi thấy ở đây chắc cũng không ổn, cho nên lật đật lên xe đi. Chứ giờ hết quà rồi, bây giờ lỡ ta thức hết trơn rồi, giờ sao giờ? 10 giờ tối rồi. Cho nên là thôi lên xe, lên xe dông thì đi liền. Cho nên là những cái người đó là những cái người cái giai cấp cùng đinh Ấn Độ, mà lại là nó cái giai cấp này lại là nó có từ cái thời Phật là nó đã có rồi. Mà cái giai cấp này là cái gì? Cái giai cấp này là gặp cái người mà cao sang quý phái nó không được nhìn, anh là chỉ là biết chỉ là biết phục vụ thôi chứ không được nhìn. Rồi những cái thánh điển của Bà La Môn á, anh không được xem. Trời ơi, cái giai cấp nó hà khắc như vậy đó, không được xem, không được xem thánh kinh, không được nhìn những cái người quý phái. Cho nên cái đời sống của họ đó, quý vị thấy một số kinh điển của mình có đề cập đến cái đó. Cho nên đạo Phật của mình á, thì Đức Phật này nói là cái người mà khác giai cấp á, nhưng mà họ cũng có quyền họ xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Phật. Mà những cái người khác giai cấp á, xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Phật á, thì cái người nào mà xuất gia trước đó thì được hưởng cái quyền lợi trước, giống như là ưu tiên phải có cái sự tôn kính. Cho nên Đức Phật ngài xuất hiện ở trên thế gian, xuất hiện là ngài cũng phá đi cái giai cấp hà khắc của Ấn Độ. Và cái Đức Phật ngài mới giải thích và trình bày cho vua A Xà Thế về cái quả báo thứ hai đó, thì ngài nói là một cái vị sa môn á, là cái đời sống của một cái vị sa môn á là vô sản chân chính, nhưng mà cái quả báo của một cái vị sa môn á là nó có, Đức Phật ngài dạy là nó có ba cái phước, đó là phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật là cái gì? Phước vật là có nhà lầu, xe hơi, có tất cả những cái tiện nghi cuộc sống của mình. Còn cái phước đức á, cái phước đức á là cái người đó là gọi giống như là đạo cao đức trọng. Chẳng hạn như bây giờ cái phước vật này á là do mình bố thí, cho nên nó là bố thí cho cái quả giàu sang. Bố thí thì nó sanh ra cái phước vật. Còn trì giới là nó cho cái phước đức. Chẳng hạn như quý vị mà tụng kinh, bái sám, giữ giới đó, thì cái đó là cho mình cái phước đức. Còn cái phước thứ ba đó là cái phước trí. Phước trí tức là cái phước này là do mình tu thiền. Thì Đức Phật ngài mới dạy cho vua A Xà Thế là cái người xuất gia đó, mặc dù tài sản vật chất của cái người đó là không có, nhưng mà họ có cái phước đức và cái phước trí. Mà cái phước đức này là những cái vị sa môn này lại là những cái người này lại là họ có cái đời sống giới hạnh thanh cao, họ thực tập thiền định. Mà đại dương đến đây, đại dương thấy là giữa đêm trường cô tịch, cảnh rừng núi hoang du ở Kỳ Xà Quật, mà chứa khoảng 1,000+ vị tỳ kheo, mà đại dương thấy là không có nghe tiếng ho, không có nghe tiếng tằng hán, là tại vì các vị đó là đang thúc liễm cái thân khẩu ý, đang thúc liễm cái lục căn, các vị đó đang mặc nhiên thiền định. Cho nên là các vị đó là đang tu tập, đang gìn giữ và bảo hộ cái các căn. Cho nên cái đó là cái quả báo thứ hai. Ở Ở nơi đây chúng tôi xin giải thích thêm về ba cái phước: phước vật, phước đức và phước trí. Cái người nào mà muốn mà có cái phước vật nhiều, có cái tài sản dồi dào phong phú, thì cái người đó là Đức Phật này nói là phải bố thí, tức là phải có một cái tâm rộng lượng, cái tâm bao dung, cái tâm gọi là giúp đỡ những cái người nghèo khó, cúng dường đến sa môn và la môn để mà tạo phước. Ở trong cái việc cúng này đó, thì Đức Phật này nè, ngài có dạy đó là phải có cái người mà thực hiện một cái tâm bố thí á, thì phải có ba điều. Cái thứ nhất á, là vật thí. Vật thí tức là mình phải có, mình muốn có phước mà phải bố thí, mà bố thí là phải có vật thí. Vật thí là cái gì? Vật thí là chẳng hạn như cái ly này, ly này của chùa. Thì cái người nào cúng cái ly này cho cái chùa này, đây là vật thí. Tức là mình cúng dường là mình phải có cái gì đó mình phải cúng. Chẳng hạn như cái bình bông này, để đây, người nào cúng cái bình bông này gọi là cái bình bông này gọi là vật thí. Có cái bình bông này quý vị mới cúng thì quý vị mới có phước. Cho nên đó là muốn cúng dường, muốn tạo phước là mình, thứ nhất là mình phải có vật thí. Cái thứ hai là đối tượng thí. Đối tượng thí là ai? Chẳng hạn như mình là mình thí, bố thí cho cái người ăn xin là đối tượng thí. Đối tượng thí này là mình cúng dừa, mình tặng cho những cái hội từ thiện, đó là đối tượng thí. Mình cúng dường cho chùa, cho sa môn bà la môn, thì những cái chùa sa môn bà la môn đó là đối tượng thí. Thì vậy là cho người nghèo, cho hội từ thiện, cho chùa chiền, đó là đối tượng thí. Còn cái vấn đề mà phước nhiều hay phước ít á, thì cố nhiên á là cho người nghèo á thì phước nó khác, cho hội từ thiện á thì phước nó khác, cho những người xuất gia thì phước nó khác. Cái quan trọng là cái công dụng. Như mình giờ mình bố thí đến cho những cái người mà xuất gia mà đắc đạo á thì phước nó khác. Như bây giờ là quý vị mà đem cơm cho chó ăn, đem cơm cho những cái loài thú ăn, mà tác ý là làm cái này là vì cái hạnh bố thí, làm cái này là vì cái tâm gọi là từ bi, thì Đức Phật này nói là 500 kiếp mình không nghèo, 500 kiếp không nghèo. Nhưng mà Đức Phật này nói là 10 lần làm cho cái loài thú này là không bằng một lần cho cái những cái người mà ăn xin. Mà ăn xin là sáng ăn xin chiều đi quýnh bài nha, sáng ăn xin chiều đi nhậu, nhưng mà cho những người đó chẳng có phước, chẳng có phước. Tại Đức Phật ngài nói là 10, ngài nói là bố thí cho loài thú là 500 kiếp mình không nghèo, 500 kiếp không nghèo, mà 10 lần bố thí cho cái loài thú và không bằng một lần cho cái người bố thí cho người ăn xin. Cho nên là nếu mà mình mà bố thí rồi thì người ta dám xin thì mình dám cho. Còn cái chuyện mà mình cho họ là mình đã thành tựu được cái tâm bố thí, còn cái chuyện mà họ làm cái gì á thì kệ cha họ. Chứ mày thắc mắc làm gì? Thắc mắc làm gì? Còn nếu mà mình thắc mắc cái người này họ làm cái gì, hay là nghi là họ giả ăn xin, thì đừng có cho. Mình đã là mình nghi ngờ người ta thì mình đừng có cho. Thấy không? Tại sao chúng tôi nói là không cho? Cái điều thứ ba đó là Đức Phật ngài nói là cái tâm thí. Quý vị nhớ là vật thí, đối tượng thí và tâm thí. Tâm thí là mình phải làm cái gì là mình phải hoan hỷ. Mà trong kinh đó là trước khi làm hoan hỷ, đang khi làm hoan hỷ, sau khi làm hoan hỷ. Vì như vậy là mình làm mà mình không hoan hỷ thì làm chi? Mất phước. Chẳng hạn như bây giờ là mình nghe như vậy đó, mình nghe người ta có cái nhu cầu vậy đó, bắt đầu bố thí. Hoan hỷ quá bố thí. Cái sau này cái mình nghe trời ơi cái ông nội đó thế này, ông nội đó như thế kia, ông nội đó như thế nọ. Thế nghe cái mình không hoan hỷ, mình nó uổng quá ha, phải biết vậy. Biết vậy bố thí ông chi? Vì vậy là có nghĩa là trước khi làm hoan hỷ, đang khi làm hoan hỷ, sau khi làm mình không hoan hỷ. Mà Đức Phật này nói là mình mà cái phước mình nó nhiều á, là cái tâm thí mình nó phải lớn. Cái tâm thí phải lớn. Còn cái tâm thí mà mình không lớn á, thì mình cái vật thí mình cao sang, nhưng mà cái tâm thí mình nó thấp hèn, thì cái phước nó cũng bị giảm thiểu. Còn bây giờ cái vật thí của mình nó nhỏ mọn, nhưng mà cái tâm thí mình nó cao thượng, phước vẫn thù thắng. Phước vẫn thù thắng. Cho nên đó là cái vật thí, đối tượng thí và tâm thí này là ba cái này là một cái người mà thể hiện cúng dường là phải có. Đức Phật Ngài mô tả là khi mà mình có một cái việc làm bố thí, mình có vật thí, tâm thí và đối tượng thí mà nó tốt á, thì Đức Phật Ngài nói là cái phước nó rất là nhiều. Ngài diễn tả ở trong Phật ngôn là sắp mắt ghê ú đặc căng với căng kha năng với bách sở tí. Nó giống như là mình mà làm một cái việc phước mà nó thành tựu mà tâm thí, vật thí và đối tượng thí đó, thì Đức Phật Ngài nói là giống như là cái phước nó giống như nước ở trên cao mà nó chảy xuống thấp vậy. Hay là mình trồng một cái cây mà cái cây đó khi mà nó có hoa trái đó, thì nó hết mùa này tới mùa kia, hết năm này tới năm nọ. Thì cái việc làm mà Đức Phật nói là bố thí mà nó hợp pháp hợp đạo đó, thì Đức Phật này nói là cái phước nó cũng thù thắng như thế nào. Thì bây giờ cái phước đó chúng ta tin như thế nào? Bây giờ có hay không? Bây giờ nó cũng vẫn có nha. Những người nào mà làm phước đó, thì phước nó vẫn chỗ. Tại quý vị không để ý thôi. Chứ quý vị thấy là phước nó vẫn chỗ. Chúng tôi có quen một cái bà cụ đó, mà ở trên đường Phan Đăng Lưu. Hồi xưa đó là bà mua cái nhà đó là bà để mà bà định làm cái tịnh thất bà tu. Bây giờ bà cũng tu. Mà bây giờ cái đùng một cái đó là bà bán. Quý vị biết bà bán bao nhiêu cây không? 8.000 cây. Cũng có những cái người mà cách đây 10 năm mua cái nhà có 20 cây à. Mà bây giờ kêu giá 4.000 cây. Chúng tôi nghĩ là phước chỗ đó. Phước chỗ. Mặc dù là mình thấy hồi xưa mình đọc kinh, đọc kệ, mình thấy có cái ông Quân Ná đó, ông làm phước bố thí cúng dường cho Ngài Xá Lợi Phất. Sáng ông hai chồng cúng dường, mà buổi chiều là ông cài đất của ông cài tới đâu là vàng nó nổi lên đó đó. Mình đọc cái câu chuyện này mình thấy nó vẻ nó không có thực tế, không thực tế. Nhưng mà để chúng tôi dẫn chứng một vài trường hợp ấy, để mình thấy rằng là ông bà mà nói là có đức ấy, thì mặc sức mạng. Có đức mặc sức mạng, đức trọng đó thì quỷ thần kinh. Còn ở trong phong thủy địa lý ấy, thì nó là tiên tích đức hậu tầm long. Mình mà quen những cái nhà địa lý phong thủy mà lỗi lạc lừng danh trên thế giới mà mình nhờ ổng mà giúp mình đó, mà mình không có đức đó rồi thôi. Mình không có đức đó thì ổng ở nó tầm bậy ngộ vậy đó. Mình không có đức đó là ổng nó tầm bậy. Hai là mình không có đức đó là ổng chỉ mình làm đường mình làm ngã. Hay là tự nhiên cái mình thấy cái tướng của cái ông nội thầy địa lý này mà không tin. Thấy ông không tin. Thường thường mấy cái tay mà nó xuất sư á là nó lèn xèn lắm. Mà mình nhìn hình thức ở bên ngoài là nhiều khi nó không trúng. Cho nên tiên tích đức hậu tầm long, mà long ở đây là cái gì? Long ở đây là long mạch. Long ở đây là cái gì? Long đây là sự giàu sang. Mà mình không có tiên tích đức, tức là mình không có phước, không có đức á, thì mình đi tìm cái sự giàu sang không được. Ở trong kinh Đức Phật này có dạy thêm á, là cái mình mà hết phước á, mình hết phước á thì cái tài sản của mình nó hủy hoại. Quỷ hoại bằng nhiều cách, chẳng hạn như là con nó phá, chồng nó phá, vợ nó phá, hay là kẻ trộm ở ngoài nó vô nó đục nhà mình nó lấy, vân vân và vân vân. Tức là nó mình hết phước rồi, cái tài sản mình nó sẽ bị mất mát nhiều cách. Nên Đức Phật này dạy là mình muốn mình tạo phước á, là Đức Phật này nói là mình phải có tâm thí, có vật thí và phải có đối tượng thí, phải ba cái đó phải có. Đồng thời Đức Phật này dạy đó là mình muốn tạo cái phước đó, là mình phải ngoài cái bố thí nó ra đó là mình phải có trì giới, mình phải có tham thiền, rồi mình phải có cung kính. Cung kính cũng là tạo phước. Cái hàng như quý vị mà đến đây mà quý vị lại Phật tụng kinh, cái đó gọi là cái phước cung kính. Mình gặp cái vị tăng mình gặp Phật thì mình lại, gặp Pháp thì lại, gặp tăng thì lại. Mình lại là mình có cái phước cung kính. Mình gặp những cái người lớn tuổi ở trong xã hội mình chào, gặp cha mẹ mình chắp tay chào, cái đó là cái phước cung kính. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy là cái người mà thực hiện cái tâm cung kính thì được cái phước là sống lâu, sắc đẹp, an vui. Cho nên đó là cung kính cũng là cái cách tạo phước. Ông bà mà nói là kính lão thì đắc thọ. Người nào mà cao ngạo, người nào mà ngã mạn cống cao đó, thì người đó chết sớm. Thầy Tổng Đức. Cho nên đó là phải có. Đức Phật nói là cái phước cung kính cũng là cái cách tạo phước. Mà Đức Phật này dạy là cái phước tùy hỷ cũng là tạo phước. Tùy hỷ có nghĩa là mình thấy người ta làm thiện đó, mình hoan hỷ, vui thích. Chứ mình thấy người ta làm thiện đó, mình còn nói xiên, nói xỏ người ta. Mình không làm mà thấy người ta làm mình còn chọc ghẹo người ta nữa, còn nói xiên, nói xỏ người ta nữa. Giống như là tức là mình khởi lên cái tâm gọi là tâm ích kỷ và nhỏ mọn. Cho nên tùy hỷ cũng là cái nhân để mình tạo phước. Và Đức Phật này dạy là mình hồi hướng đó cũng là cái nhân tạo phước. Nhà như mình làm bố thí, trì giới, tham thiền, hay là mình làm một cái điều lành gì đó, là mình hồi hướng cho cha mẹ, cầu an cho cha mẹ, còn tại tiền cầu siêu cho cha mẹ đã quá giảng, hồi hướng cho chư thiên long thần hộ pháp. Cái đó cũng là cách tạo phước. Nghe thuyết pháp cũng là cái cách tạo phước. Thuyết pháp cũng là cái cách tạo phước. Hôm nay quý vị ngồi nghe pháp là đang tạo phước á. Ở trên này chúng tôi đang thuyết pháp cũng đang tạo phước. Đó là cái nhân sanh để mà mình tạo phước. Như vậy là cái tạo phước á, tạo phước Đức Phật này nói là tạo phước á, là cái chữ bun nhá đó. Tạo phước á, là mình làm nhiều cái một cái việc thiện á, gọi là tạo phước. Hiếu thảo với cha mẹ cũng là cái cách tạo phước. Thì như vậy là tiên tích đức hậu tầm long á, là mình muốn tìm cái sự giàu sang, tìm cái long mạch á, là mình phải tạo những cái phước này trước. Có phước có đức thì bắt đầu mặc sức mà. Có phước có đức thì tự nhiên là cái long mạch ở đâu là có người dành sẵn cho mình. Người mà có phước có đức rồi thì đi đến sa mạc đó thì sa mạc cũng nở hoa. Nhà ta đang nghèo đi đến thăm cái nhà nó giàu lên luôn. Tức là nó có một cái sức mạnh đặc thù như vậy đó. Mà cái sức mạnh đó không phải là ông thầy tu mới làm được, quý vị cũng có thể làm được. Quý vị mà có phước có đức á, mà nhà, người ta khai trương một cái gian hàng, người ta quý vị vô mua cái tự nhiên á, người ta lên hương luôn. Hay là ta gánh một cái gánh đồ đi ngang ta bán á, mình có phước có đức á, mình mua mở hàng họ cái là họ bán đắt như là cơm tươi. Còn người vô duyên á, là mua cái xong cái là ta bán, ta gánh tới chiều không ai mua hết á. Dân gian ta quan niệm như vậy mà nó đúng như vậy. Đúng vậy. Cho nên mà quý vị mà làm một cái việc gì đó là quý vị bình tâm một chút xíu á, là tự nhiên quý vị biết cái công việc mình đang làm đó, nó tốt hay nó xấu. Mình nhìn những cái diễn tiến công việc nó xảy ra. Ngay như mình khai trương một cái ngân hàng, cái quầy hàng, mình thấy tất cả mọi việc đó, nó đều thuận lợi. Ta điện đến chúc mừng hay là đặt hoa đó, ta đem đến đúng lúc, nhân viên lịch sự hài hòa đại khái vậy đó. Mình thấy những cái sự kiện nó diễn ra cái nào biết là cái chuyện này tốt. Còn mình làm cái chuyện gì mà mình thấy nhiều cái chuyện mà nó xảy ra nó không ổn. Thầy Trương mời mấy thầy đến, tự nhiên mấy ông đến trễ giờ. Là ông đến ông nói kẹt xe cho nên đến trễ giờ, rồi bây giờ lẽ mình chửi ổng. Phải không? Rồi cái mình đặt hoa lại chúc mừng thì 8 giờ là lễ, 8 giờ rưỡi nó mới mang đến. Nó nói trời ơi xui quá chị ơi, tự nhiên em đem hoa đến chị cái dọc đường tự nhiên thằng quỷ nó đâm cho em rớt xuống xúc rồi hết trơn à. Cái phải đi về, phải về làm lại cho nên trễ. Rồi bây giờ sao vậy? Mình thấy những cái diễn tiến nó như vậy đó thì tự nhiên cái là mình biết là nó cái công việc đó nó không ổn. Phước nó chưa đến. Đức Phật ngài dạy tiếp cho cái quả báo của Sa môn á, cho vua A Xà Thế đó. Ủa cái đồng hồ này bây giờ mới có 3:30 hả? Đồng hồ này mới có 3:30 sáng à? Mấy giờ rồi? À, cho nên ngồi giảng mà không có đồng hồ cho nên rồi xin nhìn cái đồng hồ xin. Đức Phật ngài dạy cái quả báo của Sa môn tiếp theo cho vua A Xà Thế đó, thì ngài mới nói là đại vương, một cái vị Sa môn á mà vào xuất gia trong cái giáo pháp và luật này đó, thì cái vị Sa môn này mà bỏ tất cả, chỉ chú tâm và tập trung ở trong cái thiện pháp,
chú tâm và tập trung ở trong thực tập cái pháp môn thiền. Thì cái vị này á, khi mà ngồi thiền á, thì nó có năm cái trạng thái gọi là nghịch pháp nó khởi lên. Thứ nhất á, là nghĩ đến tham dục. Thứ hai đó là nghĩ đến cái sự bực mình. Thứ ba đó là nghĩ đến cái thứ ba đó là hôn trầm, tức là buồn ngủ. Thứ tư á, là trạo hối, tức là nhớ lại những cái lầm lỗi của mình ở trong quá khứ. Và cái thứ năm á, là cái vị này nghi ngờ. Thì cho nên một cái vị sa môn mà khi mà vào xuất gia ở trong cái giáo pháp và luật này đó, thì cái vị này á, lại là thiết lập cho mình một cái nền tảng chánh niệm ở trong thiền. Khi mà thiền á, là các vị này phải tu tập để mà loại bỏ năm cái triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối, nghi. Vị này thành tựu được năm thiền chi đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Vị này ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy là Đức Phật này nói là một cái vị sa môn á, mà tu tập thiền định đúng pháp, thì cái vị đó có khả năng là ly dục, ly bất thiện pháp, và cái vị đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Khi mà cái vị này chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, là cái vị này là có cái pháp nhãn, có cái năng lực gọi là ngoại cảm. Vị này có cái năng lực thần thông. Vị này có cái năng lực gọi là có một cái huệ rất là sáng. Thì Đức Phật này nói là Đại Vương A Xà Thế, đó là cái lợi ích và cái quả báo của một cái vị sa môn thiết thực ở trong hiện tiền. Và Đức Phật Ngài dạy thêm cho A Xà Thế, Ngài nói là cái quả báo cuối cùng của một cái vị sa môn á, là già từ bỏ gia đình, sống vô gia đình, thiết lập một cái nền tảng chánh niệm vững chãi đó, là cái vị đó nhằm một mục đích duy nhất, đó là ly tham, ly những cái phiền não, những cái cấu quế. Phiền não là cái gì? Phiền não là Đức Phật dạy là cái vị đó là không còn thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Vị này không còn dính mắc ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vị này không còn ngã mạn, phóng dật và vô minh. Mà cái vị này là chứng đắc được niết bàn. Thì Đức Phật này mới dạy cho vua A Xà Thế nó lại là đó là cái quả báo cuối cùng của một vị sa môn. Sau cái bài pháp đó, sau cái câu kinh mà Phật giải đáp cho sa môn, cho một cái vị vua A Xà Thế, vua Quan Hỷ tính tâm và xin quy y làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Và vua lúc đó vua mới quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và vua nói là bạch Đức Thế Tôn, ở trong thời gian qua con là vì si mê lầm lạc, vì độc ác, tham danh lợi, cho nên là con giết cha của con để cướp ngai vàng. Cho nên hôm nay được vào ý kiến Đức Thế Tôn và nghe những cái lời dạy của Đức Thế Tôn đó, con thật sự hoan hỷ và sung sướng. Mà con nguyện là từ nay sẽ theo Đức Thế Tôn, sẽ hộ trì Phật Pháp. Mà một lần nữa con xin lại Đức Thế Tôn và xin Ngài chứng minh cái lòng ngu dại của con đã giết đi một cái người cha yêu dấu để cướp đoạt hay vàng. Sau đó vua A Xà Thế mới từ giả Đức Thế Tôn ra về. Thì Đức Phật Ngài mới giảng một cái bài pháp cho các thầy tỳ kheo. Đức Phật ngài nói là: này các thầy tỳ kheo, nếu mà vua A Xà Thế mà không giết gia thì ngay trong cái thời pháp đêm nay đó là vua A Xà Thế đã đắc đạo chứng quả. Và lúc bây giờ Đức Phật ngài mới nói là, ngài mới là nói là năm cái, ngài giảng cho các thầy tỳ kheo về năm cái tội mà ngũ nghịch đại tội. Ngũ nghịch đại tội, năm cái tội đó là cái gì? Đó là giết cha, giết mẹ, làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng, và giết A La Hán. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng. Năm cái điều này gọi là ở trong kinh Đức Phật nói là ngũ nghịch đại tội. Người nào mà phạm năm cái điều này thì cái người đó Đức Phật nói là sa đọa khổ cảnh. Kính thưa quý vị, là sau khi mà vua A Xà Thế ra về đó, vua rất là hoan hỷ những cái chuyện gì mình đã làm. Mà vua từng vua A Xà Thế từng cảm ơn rất là nhiều lần với bác sĩ Chi Bá Cá. Bác sĩ Chi Bá Cá là một cái vị gọi là thần y của vua A Xà Thế, mà vừa là thần y của vua A Xà Thế mà cũng là vừa là thần y của vua vua cha trước đây. Tại vì A Xà vua ông bác sĩ Chi Bá Cá đó lại là có một cái vườn xoài ở gần cái núi Kỳ Xà Quật. Mà bây giờ quý vị là đi Ấn Độ là quý vị đi lại thăm núi Kỳ Xà Quật đó, là phải đến viếng cái di tích vườn xoài của Chi Bá Cá. Thì cho nên là bác sĩ Chi Bá Cá cũng là một cái người học trò rất là thân tín với Đức Phật. Và quý vị biết không, từ đó về sau đó thì vua A Xà Thế là một lòng một dạ hậu trì Phật pháp. Nghe biết Đức Phật mà có những cái duyên sự đặc biệt gì là vua hỗ trợ đắc lực. Sau khi Đức Phật ngài viên tịch một ba tháng đó, mà trong cái hàng thánh tăng á, mà tổ chức cái kỳ kết tập tâm tạng lần thứ nhất á, thì vua A Xà Thế là cái người gọi là bảo trợ đầu tiên cho cái công trình để mà gìn giữ Phật ngôn. Cho nên bây giờ mà chúng ta có kinh điển, có kinh điển những cái lời dạy của Đức Phật mà in thành sách á, là cái công lao của vua A Xà Thế rất là lớn. Cái công lao của ông là hỗ trợ cho chư tăng, sau khi mà Đức Phật viên tịch 3 tháng là hỗ trợ cho chư tăng liên tục ở trong 3 tháng là để kết tập tâm tạng. Những cái lời dạy của Đức Phật ở trong suốt 45 năm hay là 49 năm là tổ chức quy tụ lại 500 vị A-la-hán mà có lục thông và có tuệ phân tích. Tức là trong một cái đại hội này á, cái đại hội mà kết tập tâm tạng lần thứ nhất mà do vua A Xà Thế mà tài trợ đó, thì cái đại hội này là chỉ những người mà vào trong cái đại thạch động này để mà kết tập tâm tạng là những người này phải có thần thông và tuệ phân tích. Tức là cái cửa lúc nào cũng đóng. Tức là giống như làm bằng một cái, bây giờ quý vị mà đi qua bên đó mà quý vị xem cái thạch động mà kết tập tâm tạng lần thứ nhất đó, tất cả là đều là một cái quả núi đó. Rồi cái cửa đó là bằng đá. Cho nên những cái người mà vào kết tập tâm tạng này phải có thần thông và tuệ phân tích. Chứ là đi phải dùng thần thông mà bay đi vào trong thạch động chứ không có mở cửa. Tức là ý nó là thanh lọc cái những cái người mà kết tập tâm tạng của thời kỳ đầu á, là những cái người gọi là giác ngộ thật sự, những cái người chứng đắc thật sự. Cho nên là cái kinh điển của mình á, lại là bây giờ đó là mình đang tôn thờ, đang thực hành để mà đi tu theo á, đó là một cái công của vua A Xà Thế, những cái người mà có công đầu. Nhưng mà quý vị thấy tội là tội, phước là phước. Cái tội mà vua A Xà Thế mà giết cha đó là một cái tội. Cho nên đó là sau khi mà vua A Xà Thế thân hoại mạng chung là vua phải cũng có sanh khổ cảnh, sanh bốn đường ác đạo để mà chịu cái hành phạt của cái tội giết cha. Còn cái công đức mà của ổng làm đối với Phật Pháp, đối với Đức Phật và Chư Tăng đó, thì cái công đức vẫn là công đức, mà tội vẫn là tội. Rồi hết tội thì ổng sẽ lên ông hữu phước. Thì cho nên là ở qua một cái bài học mà cái về cái quả báo của Sa Môn, để cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài trình bày và giới thiệu cho cái quả báo của Sa Môn là thiết thực hiện tiền, là cái quả báo của Sa Môn là vô sản, nhưng mà có cái phước đức và cái phước trí thì vô cùng và vô tận. Và cái thứ hai nữa đó là Ngài trình bày cho chúng ta thấy rằng là cái quả mà của cái tội mà ngũ nghịch đại tội đó, đó là một cái quả báo gọi là khốc liệt. Một cái người Phật tử, một cái người xuất gia chúng ta đó là phải xa lánh, và chúng ta không bao giờ mà tái phạm những cái đó. Đó là xem như là cái tội cực hình mà chúng ta không thể nào, không vì si mê lầm lạc, không vì danh lợi mà chúng ta phải phạm vào năm cái tội ngũ nghịch đó. Đó là cái con đường mà chúng ta có khả năng cắt đứt cái sự chứng đắc đạo quả của chúng ta, mà có khả năng là chúng ta sẽ xa đọa khổ cảnh. Và một cái điều ở trong cái thời giảng này nữa đó là để cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài nói là phước là phước, tội là tội. Do đó một cái người tu của chúng ta đó là chúng ta phải cố gắng làm lành, làm thiện để chúng ta hưởng được cái quả phước. Cho nên cái người tu của chúng ta đó, mình làm cái chuyện gì đó là mình cũng phải nhớ là cái hành động, việc làm đó nó có lợi ích cho mình, cho người hay không. Nếu mà cái hành động, việc làm nó có lợi ích cho mình và cho người đó thì mình nên làm, nên nói và nên suy nghĩ. Còn một cái hành động, việc làm nào mà nó có lợi cho mình mà hại cho người đó thì mình đừng làm, đừng nói và đừng suy nghĩ. Rồi một cái vấn đề thứ tiếp theo ở trong cái thời Pháp hôm nay đó là chúng ta muốn tạo phước. Để có phước đó, thì nếu mà chúng ta muốn có phước vật đó, thì chúng ta phải bố thí. Chúng ta có phước đức đó, thì chúng ta phải giữ giới cho được trong sạch. Còn nếu mà có phước trí đó, thì chúng ta phải tham thiền nhập định. Đó là cái thời thuyết giảng hôm nay. Trước khi dứt lời, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn thì từ gia hộ đến toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử luôn thân tâm an lạc, tu hành tinh tiến và luôn gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Và cuối cùng cầu chúc cho toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị đứng lên.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu quê hương là dòng sông mắt trông trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường sớm khuya rơi rớt buồn lường nước thuyền từ vừa qua bến mê đến nơi bờ già mẹ hiền Quan Thế Âm giọt nước canh dương xoa dịu lòng ta mẹ hiền Quan Thế Âm đem đến an vui rực rành đủ ngàn mắt ngàn tay phố đường phố biên mẹ hiền Quan Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát chiến tranh đau đớn cuộc đời bão giông mây nước ngập trời con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian